Hồng Liên Bảo Giám, chương 1569, Dưỡng Long, 3, góc truyện audio.com, hai hắc long phóng lên cao, sau đó đánh tới mặt đất, phòng ốc cả song thành bị thân thể bọn nó xoắn động, toàn bộ nát bấy. Trong song thành, quân đội ngư nhân trú đóng ở dưới công kích như vậy, trực tiếp hủy diệt. Cường giả ngư nhân cũng không ngoại lệ, người còn sống sót hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngư nhân cũng có thể khống chế long tộc chiến đấu, nhưng kia đều là long tộc hỗn huyết. Hai hắc long này, khí thức để cho cường giả ngư nhân cũng không có bất kỳ ý niệm muốn chiến đấu trong đầu, xoay người bỏ chạy. Ô, hai hắc long thân thể lăn lộn, hơi nước trên biển rộng tụ tập tới song thành, cả mặt đất song thành sụp đổ mười mấy trượng, không có bất kỳ tánh mạng nào ở dưới hai con rồng này công kích, may mắn còn sống sót. Chẳng qua là mười mấy giây, thành phố ngư nhân cực khổ đánh xuống liền biến thành hư ảo, sau đó ánh mắt của hai hắc long này nhìn về đại quân tập kết ở ngoài thành. Ngoài thành đã tập kết mấy trăm vạn đại quân ngư nhân, biên chế của ngư nhân bất đồng nhân loại, quân đội ngư nhân, pháo hôi liền chiếm cứ chín thành, trừ khi là thời gian cần, nếu không sẽ không dùng quân đội tinh nhuệ. Song thành bởi vì phải mau sớm đánh xuống, này mới khiến trăm vạn tinh nhuệ lên sân, hai canh giờ làm xong. Ngoài thành tập kết ngư nhân, là vì tai họa đất liền, không cần công kiên, muốn là hủy diệt thôn trang cùng tiểu trấn, sát thương nhân loại bình thường, cho nên pháo hôi chiếm đa số. Hai hắc long căn bản có không ai chỉ huy, nhưng vẫn buông tha những quân đội pháo hôi này, quay đầu, bay lên bầu trời, xông vào hải lý. Phụ cận thân thể hắc long, phạm vi 5 dặm đều bị hắc long xoắn động thân thể ảnh hưởng, thành tường sụp đổ, nham thạch vỡ vụn. Nếu đám người Tô Kính không trốn, những chiến hạm kia cũng sẽ ở dưới ảnh hưởng nát bấy. Lúc này Tô Kính mới biết được đại trận dưới đất song thành là làm gì dùng, Tô Mộ ở chỗ này, nuôi hai con rồng. Lĩnh vực của hai con rồng này, bán kính ở chừng 5 dặm, ngoài thành tập kết quân đội, ở phía xa ngoài mấy chục dặm, cho nên may mắn thoát khỏi sát kiếp. Bất quá trong biển rộng, còn có liên tục không ngừng đại quân ngư nhân đăng nhập, hai hắc long đâm vào trong biển rộng, thế thì. Long quy biển rộng, uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Ta nhớ được ta bảo nàng bố trí chính là lôi long thiên kiếp đại trận A. Sao nàng lại sửa đổi rất nhiều ta biết, nhưng mà làm sao lại nuôi hai con rồng chứ? Hơn nữa hai con rồng này thoạt nhìn không giống như là có thể khống chế. Tô Kính không thể làm gì khác hơn là lập tức liên lạc Tô Mộ. Cái gì, ca, ngươi thả hai gia hỏa kia ra rồi. Tô Mộ nghe được chuyện tình của Tô Kính kích động đến thanh âm cũng cao vút lên. Ta sẽ trở lại, lập tức trở về. Tô Mộ nghĩ muốn trở về là rất dễ dàng, bờ biển thì có thông thiên tháp, khoảng cách song thành chưa đủ ngàn dặm. Chỉ sợ ngư nhân có cường giả phong tỏa không gian. Tô Mộ cũng bất quá là hao phí nhiều một chút ngọc thạch vẫn có thể thong dong tới. Hai người gặp nhau, Tô Kính nhìn bộ dạng hưng phấn của Tô Mộ không nhịn được nói. Ngươi làm sao nuôi hai đồ vật như vậy, này rất nguy hiểm. Bán tiên cấp nguy hiểm cái gì? Huyết mạch của ta trời sinh khắc chế loại long tộc này. Tô Mộ không để ý nói. Bất quá ngươi sớm thả bọn nó ra, lại có chút phiền toái. Sẽ không thất khống chứ? Tô Kính lo lắng hỏi. Thứ này, ta xem trăm vạn đại quân cũng không đủ nó hành hạ một chút. Vâng, Tô Mộ, góc truyện audio.com, nhìn Tô Kính phục chế xuống hình vẽ nói. Bất quá thoạt nhìn, lúc thứ này đi ra, hạch tâm linh hồn vẫn có dấu vết năm đó ta lưu lại. Bọn chúng đối với sinh linh ngoài nhân tộc cùng yêu tộc là căm thù đến tận xương tùy. Nhân loại chỉ cần không động thủ với nó, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu động thủ thì sao? Phương viên vài trăm dặm sẽ bị lửa giận của bọn chúng phá hủy. Người nuôi thứ này, là luyện chế khôi giáp sao? Tô Kính hỏi, không phải, là luyện chế vũ khí. Thái Sơ Lôi Long có một chút binh khí, đều hết sức lệ thuộc vào tài liệu. Những tài liệu kia hiện tại đã rất khó tìm, ngay cả từ Bạch Tử Thần lấy được tiên khí cũng không quá thích hợp luyện chế binh khí cho ta. Cho nên ta chỉ đành phải dưỡng long rồi. Đây là thị nguyên hắc long, sau khi luyện chế thành binh khí. Long hồn sẽ trực tiếp trở thành khí linh, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Sau này ta cho chúng một chút tài liệu là được, mặc dù hao tổn là gấp 3 lần thủ pháp luyện chế bình thường, nhưng ta cũng không có biện pháp khác, chờ sau khi thành tiên lại luyện chế vũ khí thì hơi trễ rồi. Tô Kính biết đây là Tô Mộ bởi vì mình cho nên mới có cảm giác cấp bách. Nếu không lấy huyết thống của nàng, làm việc là sẽ không gấp gáp như vậy. Được rồi, thứ này có chút thất khống, ta muốn biết ngươi có biện pháp gì thu hồi lại không? Không có biện pháp, bất quá ngư nhân rất nhiều, hai thị nguyên hắc long này ăn no sẽ ngủ. Chúng ta kiên nhẫn đợi chờ là được, mặt khác đừng cho nó bị ngư nhân giết, bán tiên cảnh cũng sẽ chết sao. Dĩ nhiên, một quân đoàn cấp 2 có kỹ năng chiến trận của chúng ta có thể tạo thành thương tổn cho nó. Lúc nãy bọn nó lợi hại như vậy, là bởi vì địch nhân không có phản ứng. chỉ cần có đầy đủ cường giả áp chế lĩnh vực của bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào phương thức vật lộn chiến đấu. Bọn chúng ăn càng nhiều, liền càng dễ ngủ, chúng ta theo chặt một chút, nếu không rất dễ dàng bị ngư nhân thu đi, vậy thì phiền toái lớn. Tô Kính nói, ngư nhân cũng sẽ dưỡng long sao? Loại phẩm cấp này, dưỡng không được sao? Bất quá hai con rồng này đã thành hình rồi, trực tiếp khống chế liền dễ dàng hơn nhiều. Trong đám nhân như cường giả tụ tập, số lượng so sánh với nhân tộc các ngươi nhiều ra gấp trăm lần. Nếu không phải không thích hợp chiến đấu trên mặt nước, thần châu đại lục này sớm đã bị ngư nhân chiếm lĩnh. Thời điểm Tô Mộ nói bốn chữ nhân tộc các ngươi, là cực kỳ tự nhiên. Nàng vẫn tương đối quen đứng ở góc độ người bàng quan, đến đối đãi nhân tộc hưng suy. Tô Kính đoán chừng, nếu không phải mình, Tô Mộ mới lười quản nhân tộc chết sống. Giống như khuyển thập lang cùng ưng dương, nếu không có mình, hai người này hiện tại sợ là đã rời xa thần châu đại lục đi trong thế giới xa xôi, tìm kiếm đồng tộc của mình. Thời kỳ thái sơ, nhân tộc gầy yếu, số lượng cường giả không đủ để duy trì đại vị. Thời kỳ thái cổ, lực lượng của nhân loại đã không thể khinh thường. Cách chương.